đâm ra là cũng cũng thực ra là câu chuyện này anh xin phép cho em nói chuyện với cháu một tí. Tức là câu chuyện này đáng lẽ là dừng lại từ lúc Dương nó mất, nhưng vì ở ngoài ta nói ra quá nhiều nên là bắt buộc bọn em kiều dị phải nói chuyện với cháu một lần. Mà không phải nói chuyện với riêng cháu mà nói chuyện với anh chị, không lại bảo là xuống đây rồi gia đình dưới này thế nọ thế kia anh ạ. Dương mất rồi, cháu phải nói thật. Theo cô là cháu lên nói thật, đến giờ phút này mà cháu còn không thật thì cô thấy là cũng hơi là lạ. Thế cái quán cái xá nó làm với cháu, nó chung đụng với cháu thì bây giờ nó có nợ lần gì cháu ạ? Anh không nợ cháu, cháu không nợ gì anh ấy, đúng không? Em nói thế này là anh này, có lời chị
để
em nói thế
nói
này.
Thêm. Thôi, để bây giờ thế này này, tình trạng như thế, mà lúc con em nằm xuống như thế này anh ạ, vấn đề có câu chuyện để cho Thúy mà nói hôm nay, em cũng phải nói thế này. Thực lòng gia đình em không muốn thế này, vì con em nằm xuống rồi con em mất. Nên em không còn gì, không có gì để mà còn để nói nữa anh ạ. Thế nhưng người ta đến tận nhà nhé, người ta bảo chị trên đấy, đi nói chị trên đấy nguyên rằng là Dương với em nó mất vẫn do vợ chồng nó em. Vợ chồng em không quan tâm đến con, bỏ bê con thế nọ thế kia, nói chung nói rất nhiều. Em đau quá anh ạ. Em bảo ôi sao lại như thế, nhưng mà mình không biết gì, mình trong nhà mà không biết gì cả. Đấy. Thế cho nên vấn đề để có câu chuyện hôm nay, mà cháu Nhung đi nói chuyện với bạn bè rất nhiều là do gia đình 70%. Mà không ngờ em yêu quý cháu Nhung như thế, mà em thấy tình yêu của chúng nó là em bảo là lúc nào em hỏi Dương còn lấy Nhung không, Dương nói có chứ ạ. Thế thì chúng mày yêu nhau phải cho đèn này phải trân trọng, mà chưa bao giờ em bênh thằng Dương. Cái Nhung này tố cáo thằng Dương một cái gì cái là em lại bảo sao mày như thế giờ phải thế này thế kia. Lúc nào em bảo rằng là phải người yêu phải biết thương người ta, phải biết thế nào thế kia, người yêu chứ đừng như thế. Thế bây giờ em quý cái Nhung mà chính cái Nhung nó biết chứ không phải là không, em chưa bao giờ mày có cả. Thế mà giờ người yêu vừa chết xong mà đi nói chuyện với bạn bè, cháu có nói thế không? Cô nói cái gì là phải có bằng chứng 100%. Bởi vì em không nói đâu, em không bao giờ nói, nhưng em mà đã nói cái gì phải có bằng chứng 100% luôn. Tất cả những điều em nói em khẳng định với anh rằng em có bằng chứng 100% nếu khi cần thiết là một chứng trong. Mà tại sao gia đình nhà em đang đau đớn chết đứng như thế này mà sao mẹ và con là một người yêu cũng như thế mà đi nói với người khắp ấy là gia đình là tại 70% là do gia đình. Nó nói gì em biết tất, em bảo chúng bọn này nó thương xót con cháu anh ạ. Tất cả nội ngoại nhà em ngồi đây đọc những dòng tin nhắn của Nhung nói về Đình Dương, và người ta đến tận đây người ta nói là bà trên đấy đi nói chuyện thế. Nhà em chết cây chết tắm chúng nó ức chế em, phải em thề có bóng no, em vẫn bảo cả nhà anh ạ, em vẫn bảo cả nhà rằng là thôi đừng, em hôm nay tuần đầu cháu em không muốn nói cái này đâu,
nhưng nơi này.
Vâng.
Em không phải nói thế này này, em bảo rằng là thôi bản thân em bị nhà chồng em gàn từ hôm ý đến giờ rằng là thôi con mình chết rồi là hết, không còn gì nữa, thôi nó chưa đi lấy chồng giữ cái danh dự cho nó, thôi mình cứ làm chuyện phúc đức đi, còn người ta thế nào kệ người ta, mình như thế đi. Nhưng đến hôm nay chúng nó không chịu được, vì bên ngoài người ta nói là gia đình bên trên nói ra thì sai làm sao được như thế. Thế em cũng chỉ nói cái này, em không thể chịu được.
Thế Nhung có biết vì sao mà Dương chết không?
không biết vì sao vì cháu đấy, vì cháu mà cháu cô nó chết đấy. Sao cháu ác thế, từng này tuổi mà cháu lấy tiền của nó không ngừng nghỉ, không một tin nhắn nào là không vì tiền, không một tin nhắn nào là không vì tiền. Từ cái điện thoại cho tất cả từ cái tẩy trang đi, cháu biết nó cháu xui nó vay tiền, cháu xui nó để cháu chống đối với gia đình. Cháu từng này tuổi mà cháu thế này
vẫn cứ biết người yêu vay các khoản em
có, mà trong khi đấy tin nhắn của nó đi của cháu chung
tất cả những cái
tất cả là nợ lần là do cháu xúi bẩy nó. Mua cái xe SH cháu bảo không mua được cái xe SH thì bỏ nhau đi.
Nó còn
sao cháu quá đáng đến mức như thế? Bây giờ chết như thế này mà cháu lại còn đổi cho gia đình nhà anh chị nhà cô là thế nào? Cháu thế là cháu ác quá thể đấy. Cháu đừng để cho gia đình nhà cô phải cho công an vào cuộc. Cô nói là phải có bằng chứng. Cháu từng định tuổi mà sao cháu dã man như thế? Mà đến lúc nó gần chết rồi nó nợ lần như thế. Nó nợ lần đến mức như thế mà cháu vẫn còn thế là thế nào? Sao cháu tồi thế? Từng định tuổi mà sao cháu dã man kinh khủng thế?
Lần này lại một tin nhắn bắt thằng Dương đi vay tiền. Nó vay 175 triệu, cũng bảo rằng là lấy luôn đi, để không cần phải hỏi bố mẹ nữa, lấy luôn đi. Nếu bố mẹ em thì phải như thế, rồi là thế kia mới lại thế này thì.
Thế mà cháu dám mở mồm ra cháu đi, cháu nói dám nói là đi là do 70% là mẹ
công kích thằng Dương và úc thúc ép thằng Dương. Nếu cần thiết em mời công an đến đây làm việc. Bây giờ tất cả mọi thứ đây em là em nói với anh nhá. Em biết là em như thế này em vẫn còn dẫn lễ gia đình nhà anh. Em mời gia đình nhà anh xuống đây nói chuyện là vẫn là còn em là người rất là lễ gia đình nhà anh, em mới mời nhà anh. Trong lúc này em đau đớn biết chừng nào, mỗi một lần em đọc tin nhắn này em ngất lên ngất xuống vì con em. Em tưởng em lúc nào
không một cái nào cháu không vì tiền cả. Câu nhắn nào cũng chỉ vì tiền thôi. Em phải nó nợ đến mức như thế rồi mà cháu còn ác đến mức như thế. Cháu không có tí tình người nào à? Mặc cháu là người hay là vật mà đến mức như thế?
Em thì không đóng tiền học. Vay tiền để đóng học. Vay tiền để làm.
Cháu thì bảo bố mẹ cháu quan tâm mà không đóng tiền học được cho cháu mà phải ép thằng Dương đi vay lãi ngày để đóng tiền học cho cháu. Nuôi cháu ra đẻ cháu ra thì có trách nhiệm chứ, tại làm sao lại bắt nó đi vay tiền
cho
đóng tiền học.
Con ra phải có trách nhiệm nuôi con.
Đây anh chị nuôi cho con nó học đầy đủ thì cháu bảo là không có trách nhiệm.
Con nhà em thì em nuôi được.
Thôi làm sao bây giờ cháu làm sao?
Cháu chết cho các bác vừa được không?
Kể cả cháu chết thì không chết là việc của cháu.
Vâng, vâng, tại
cháu. Đây nó có bằng chứng, không tin cháu cô sẽ mời công an luôn. Cháu có tin không?
Thôi.
Gọi đến giết cháu luôn đi.
Không, người ta sẽ không giết cháu.
Thì tại sao tiền đó? Cháu không trả anh yêu ngoại rồi sao không kể?
Nó cháu đi xem đấy. Nó không kể đây. Nó có tất cả bằng chứng ở đây. Cô không sai, cháu vẫn có bằng chứng. Đúng không? Cháu có bằng chứng. Được chưa?
Ông bà mời em xuống đây để em nói chuyện. Chứ không phải nói chuyện với người khác. Đây là cái chuyện gia đình.
Đây là anh chị.
Ông bà, cắt lời bà một chút. Đây là báo cáo ông bà này này. Bao nhiêu dự định của các cháu, em còn định như thế nào để cho các cháu cuối cùng mới tăng được tất. Phải nói là chính cháu Dương là rất ngoan. Đấy, bản chất rất tốt.
Ngoan là được có chịu ba bạn mà biếu mẹ nó 500, còn 800 nó cầm nó tiêu nốt. Thế đẻ ra rất lồn, đẻ ra đây không được 1.000 nào. Cái đóng mặt đồng đến đâu.
Nó vay 2 triệu. 2 triệu xong thì chuyển cho con này 1,5 triệu để còn bao nhiêu 500 để
bác có đọc kỹ không ạ? Anh ấy bảo là xin bố xin mẹ để trả cháu tiền, bởi vì trong khi đó thời gian yêu nhau cháu lấy lương của cháu chi tiêu các thứ anh ấy ở nhà anh ấy.
Đây, được rồi, đây cô để nguyên, cô lấy bằng chứng cho cháu. Được rồi. Hải Dương đi ra đây. Lấy những cái tin nhắn nó bắt vay 65 triệu là bắt đóng tiền học, nó bắt những cái gì lấy ra đây cho thím.
Tết rồi không chuyển tiền cho mẹ em à? Để tiêu à? Mà thằng Dương nhà em đi làm 27 triệu một tháng, nó tính các khoản vừa của nó là đủ. Còn 5 triệu thằng Trương nó bảo nó chuyển cho em, nó bảo sao nó chuyển cho nhiều thế, chỉ chuyển cho 3 triệu thôi.
Cháu Dương nó vay nhiều tiền.
Chị phụ đã cho hết nhà đến người yêu. Ôi giời ơi, còn gì nữa?
Mà trước mà nó không, nếu nó đi làm nó lo cho người yêu thì cái chuyện này em vô tư, không có vấn đề gì, chúng nó trước sau bọn đánh nhau anh ạ. Tiếp sau này nhau là vợ chồng của nhau, nhưng lúc này thằng Dương đang thất nghiệp mà cháu dã man đến nỗi mà nó cho ép nó. Lần này lại một tin nhắn không vay tiền đi, em đang phải thế này, lần kia lại thế này thế kia, em có bằng chứng đó. Không có gì
sao. Cái đó như này đi, em và ông bà sẽ ngồi riêng, được chưa? Em và ông bà sẽ ngồi riêng.
Thế giờ còn riêng gì nữa anh? Giờ còn riêng cái gì nữa?
Không có gì.
Còn riêng cái gì nữa?
Hôm nay là như thế này, anh
còn riêng cái gì nữa? Cháu tắt to lên.
Khi em nói thế này, em không muốn làm cái việc này ra, bởi vì con em đã chết rồi. Con em mà chết là không còn gì, không có cái gì đâu bằng con chết. Anh ạ, con anh thương con anh thế nào, em thương con em thế. Em nuôi nó 25 năm trời, nó ngoan vô cùng luôn chứ không phải không. Nhưng mà đấy anh cũng biết là nó ngoan, không nói nhẹ nặng gì với ai bao giờ. Cháu chỉ có mải chơi game thôi, cờ bạc không, tất cả bạn bè hàng xóm láng giềng, bạn bè thân chí cốt, con này hỏi bạn bè khác, nó nói nào em biết hết. Bạn bè chí cốt, nó đều phải khẳng định thằng Dương. Thằng Dương mà dù nó đi đánh bạc, nó không đi, chứ đừng nói là nó chơi cờ bạc. Nó không chơi một cái gì, ngoài game, game thì có cái gì, game thì chơi cái gì. Thế mà em đã bảo rằng là thôi hai bên gia đình, em quý con Nhung lắm, em nói luôn giờ đây này có mong đòi em cũng nói sai, em cũng quý con Nhung lắm thôi. Con mình nó chết thì để cho nó chẳng yên lòng, con lấy người khác, cho nó lại vấn vương về đây. Em vẫn nghĩ là chúng nó yêu nhau đến cỡ đấy, nhưng em không ngờ nó yêu nhau đến nỗi mà chết.
Anh Dương vẫn nhận ra, tối nay trôn khỏi cái đêm bắt đầu nó nói xấu ngay được, không hiểu là cái loại
mà về giá như nhà trên gia đình nhà anh chị mà nghĩ về thương gia đình nhà em hay như thế nào, nó có một cái ý khác thì không sao. Chị thì đi nói chuyện người đó nguyên xuống tận đây nói. Nó thì nhắn tin khắp bạn bè là tại gia đình 70%.
Không quan tâm.
Nếu gia đình anh thì anh xử lý thế nào? Em hỏi anh, nếu như anh gặp như thế anh xử lý thế nào?
Em nói về câu chuyện em thời gian nói vợ chồng em thì là sống đung đây phải khóc quất. Còn cái này giờ nói đi nói lại bây giờ thiên hạ em ở trên kia cũng rất đau đầu. Đấy, đau lòng đến nỗi tức là lẽ ra chúng nó yêu nhau như thế em nghĩ chúng nó xác định với nhau. Em hỏi con đấy thế thì bảo đây, con nghĩ về cả không có sẵn đâu anh Dương cả những cái như này quần áo các thứ.
Cái đấy em không cần đâu anh ạ, để em lo cho em tất. Kể cả tương lai của con,
tiền của nó
em có thể em lo hơn người khác. Em
tiền
nói
của
em,
nó đi vay chuyển cho tài khoản của Nhung, tiền của nó đi làm được đẻ rách ra hai mươi mấy năm trời cũng Nhung chi tiêu tất.
Chưa bao
thế
giờ
thì lấy đâu ra tiền con, anh làm gì ra tiền để mua sắm cho thằng Dương?
Con này không tiêu cái gì, con này còn
có 1.3 triệu mà còn bảo biếu cho mẹ 500 tết
rồi không chuyển tiền cho mẹ em để tiêu à?
Đi lên này đi làm cái gì
em có bằng chứng đầy đủ
chuyển cho 10 triệu này rồi ôi cây đóng tiền đâu
lấy tư lương để chuyển cho mẹ em xong rồi chuyển tết 10 nó chuyển cho rồi lại ngoài 20 lại bảo rằng là
nó mà về nó nói là thế này anh này
mình không có tiền lì xì cho bố mẹ
bán cái nhà này đi để cho con cho cái Nhung không có thì con sẽ chết này thì anh chị em cũng phải bán anh ạ à, nhưng không phải đến mức như
nếu
thế này đâu cây đóng quá
đây nha em có bóng định đèn cháu
rồi ôi không một tin nhắn nào không tìm tiền
nó bảo vệ cái Nhung nó suốt ngày nó nói đẹp cái Nhung thì em rất quý nó cho nên vì nó bảo vệ cái Nhung nó mới giấu không có những khoản nợ cho em
gia đình nhiều lắm
còn nếu không nó nói thẳng là mẹ bán cái nhà đi này đi để con
chu cấp cho nhà cái Nhung chu cấp cho cái Nhung cũng phải bán
em vẫn bán dạy con là như thế nhưng trong đáy lòng mình kể cả con nó thế nào mình cũng sẵn lòng vì con kể cả anh thế con anh nó chơi thua tiền tỷ anh phải mắng nó xong bắt đầu anh lại phải đi chay đây nó không nói với em một câu nào mà giấu cả để cô nói tiếp
con không
cả
nói
để
gì
gia
hết.
Đình
không được con không được nói gì hết
để gia đình nhà em như thế nó sốc như thế nhà em đang sốc như thế em hỏi cái Nhung rằng là anh ạ à, em hỏi cái Nhung rằng là Nhung ơi cháu có cãi nhau với Dương không nó bảo không vẫn nhắn tin yêu thương với cháu và thế thì cháu có biết nó nợ lần gì không bởi vì em thường xuyên hỏi thằng Dương con có nợ lần gì không nó cứ bảo không thì em đây cái Nhung em lại con em nằm xuống rồi em vẫn phải hỏi cái Nhung là Nhung ơi cháu có biết chúng mày gần nhau thế mày có biết nó nợ lần gì không mà
tin nhắn nó đòi
không
phải hai đứa chứng kiến đây
thế mà nhà em thì không phải anh ạ à, không phải em giấu vì con em nó thấp cổ em giấu vì danh dự nhà em mà là em giấu vì ai hỏi thì mình nói thế vì con mình làm rồi mình giữ cái danh dự cho con mình anh ạ à, thế mà con này nó kể hết với bạn bè nó là thắt cổ chứ ấy gì gia đình
70% có mấy triệu bạc mà không trả cho
thế
nhà
nó
em
thì cả đấy thế thì mới phải giấu anh ạ à, em đâu biết chừng nào mà em tin tưởng con này mà giờ em sốc nhiệt về con này luôn nó nói những cái câu cái từ em sốc nhiệt về con này nó hướng tất mọi người.
Thế bây giờ cháu có nói như thế không? Thôi chị cứ để nguyên cho cháu nó nói, không mình cứ nói hết làm gì? Thế có đúng cháu nói với các bạn cháu như thế không? Cháu nhắn tin như thế không?
Tao có bằng chứng, tao nói cái gì thì có bằng chứng.
Thế theo cháu có đúng chưa?
Tao không nói sai. Mời chị thì đi như thế. Thế chị xuống đây chị bảo em nói thật, chị xuống đây em không biết là ai vì là lúc ý mình còn thiết nghĩ đến ai nữa. Ôm em và thôi chị ơi mất con thì chị cố gắng lên. Em để ôm chị em bảo ôi em ơi chị mất con rồi thì bảo chị mất con em cũng mất con thì em cứ tưởng cái đứa hàng xóm này con nó cũng mất thì khóc em có biết bà ấy đâu đến chán chê mấy tiếng sau thì thấy bà ấy mở khẩu trang ra hóa ra là bà ấy thì em bảo ai đến em cũng bảo ông bà thì tế lắm chị bà ấy xuống đây bà ôm tôi suốt tôi cứ tưởng cái bà hàng xóm đến lúc mở ra hóa ra bà ấy bà cũng khóc lóc bà ấy nói như thế em là cái người em hoàn toàn em nghĩ là như thế mà cuối cùng hóa ra nó cho em một quả làm sao em chịu được đựng được em đã đau vì con em mất và bà mới cháu mới nói như nếu là anh thì theo anh nghĩ thế nào? Em chỉ cần hỏi anh thì thôi, nếu như gia đình nhà anh như thế và chị như thế thì anh
nghĩ. Khi câu chuyện xảy ra, em nghe trên mạng nó nhiều quá. Đây là anh khi em ra ngoài đi nhà hàng và anh ấy khóc suốt, tức là thương như thằng nó ở cái chỗ, tức là lẽ ra nó có một cái kế hoạch của nó như thế đó. Trình bày năm ngoái cháu nó cũng xin phép em, tức là cháu xuống biển tí cháu con trai cũng đã xin phép trước, lẽ ra cháu từng ngồi nói chuyện với cô chú để về một cái hai cậu như bà nói chuyện. Thế thì bảo ơi cũng như các cháu vẫn yêu thương thì nói trước này, em còn đẹp để bản thân cháu vẫn gọi là muốn gì muốn để
chị cứ để đấy
trong quá trình để ra cái tình hình thì anh là có chính đã. Thế thì khi nào học xong công việc ổn định là chúng sẽ tác hợp cho về cả kết hợp với gia đình và với các cháu đấy, nói rất tình cảm kể cả tết luôn luôn chúc tết
mà đẹp
vừa sau đó
mà đẹp
hôm vừa sách cái vở lên trên hàng đấy, em cũng mời em gọi điện cho cháu và cái ngày hôm mai là đã được trên hàng rồi thì em gọi điện cho cháu xin phép bố mẹ nha, hôm mai lên đây
Xe em ơi, vâng, xe em ơi,
vợ chồng em không ngủ được,
không ăn với tông cốt rồi thì